有个金刚，就你金刚大点的金刚大点的，那么金刚金刚大点的金刚大点的金刚大点的，现在刚到微信就用了就相当于一个金刚，để tâm trí của chúng con được tỉnh táo, để chúng con suy nghĩ là những điều nào chúng con chưa có, chúng con cầu xin là chúng con tạ ơn Chúa. Xin Chúa thăm viếng chúng con, mở lỗ tai thiêng liêng của chúng con, mở cặp mắt thuộc linh của chúng con, và mở tâm trí bị quấy nhiễu bởi thế gian hư mất này, để chúng con có thể có một cái tâm trí của thiên đàng, sự khôn ngoan của thiên đàng, để chúng con tiếp nhận lời Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Con giao phó thời giờ này trong tay Chúa và hết lòng cầu nguyện nhờ danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Sáng nay chúng ta suy nghĩ đến một cái đề tài, điều gì ta có. Khi đặt cái câu hỏi này, chắc chắn là chúng ta sẽ suy nghĩ rất là nhiều, phải không? Đủ mọi thứ chúng ta có hết. Nhưng mà chúng ta suy nghĩ thử trong khúc kinh thánh này, chúng ta xem có những điều nào mình có, những điều nào mình chưa có, mình xin Chúa. Cái câu chuyện trong bộ các sứ đồ đoạn 3, từ câu 1 cho đến hết câu 26 thì nó rất là dài, và chúng ta cũng đã học cái khúc kinh thánh này trong những buổi tối thứ năm trong suốt năm qua. Và bài buổi sáng hôm nay con không có nói hết những cái điều đó, tôi chỉ lược qua một cái dòng lịch sử của hội thánh, và rồi chúng ta sẽ thấy cái câu chuyện này, và chúng ta sẽ rút ra những cái nguyên tắc và chúng ta học với nhau những điều gì chúng ta có. Cái câu chuyện này nó nối kết theo sau hội thánh của Chúa được phát triển. Từ khi hội thánh của Chúa được thành lập, sau ngày lễ ngũ tuần, và con số người có thể lên đến hơn 3.000 người vào trong hội thánh của Chúa. Và hội thánh của Chúa đang ở trong một cái giai đoạn rất là phấn khởi, được sự chúc phước của Chúa. Tất cả mọi điều dường như phước hạnh của Chúa đổ trên hội thánh của Chúa rất là nhiều. Nhưng mà bắt đầu đoạn 3 chúng ta sẽ thấy là có những cái gợn sóng bắt đầu đi vào ở trong hội thánh của Chúa qua các sứ đồ. Và dĩ nhiên cái câu 11 cho đến câu 11 chúng ta học, chúng ta sẽ thấy trước những cái làn sóng tới thì cũng có những cái điều Chúa làm ở trong hội thánh của Chúa. Và cái câu khúc kinh thánh mà chúng ta nghe đầy tới Chúa đọc vừa qua đó, nói đến cái bối cảnh, cái câu chuyện đó là sứ đồ Phêrô và sứ đồ Giăng đi lên đền thờ để cầu nguyện. Đây là cái điều thông lệ của những người Do Thái nói chung và những người thuộc về Chúa. Và đây chúng ta thấy sứ đồ Phêrô và sứ đồ Giăng đã đi lên để cầu nguyện. Dân Do Thái hay là cái thời đó họ có một ngày, họ có 3 cái thời giờ để họ lên nhà của Chúa để họ cầu nguyện. Sứ đồ Giăng cũng như sứ đồ Phêrô đã làm điều này và họ lên cầu nguyện. Nhưng mà đang khi bước vào trong nhà đền thờ Jerusalem để thờ phượng đó, thì có một người què ngồi ở bên ngoài xin tiền của những người đi vào. Và chúng ta khi chúng ta suy nghĩ về lịch sử, cái bối cảnh của thời đó, thì chúng ta biết rằng đây cũng là một cái cách mà những người Do Thái cũng bày tỏ cái sự kiêu hãnh của họ khi họ bố thí nữa. Cho nên chúng ta suy nghĩ đến lời của Chúa dạy, những người mà bố thí mà cho người ta thấy đó, thì đây là cái hình ảnh mà nó có cái truyền thống của người Do Thái. Và khi hai sứ đồ đi vào thì thấy người đó ngồi đó cần xin tiền, thì hai người đó chúng ta nghe câu kinh thánh rồi, họ đọc, họ đến đó và họ thấy. Nhưng mà cái điều chúng ta thấy họ không có cho tiền, nhưng mà họ cho cái điều quan trọng. Và chúng ta sẽ suy nghĩ có những điều mà chúng ta sẽ thấy rằng nó cần nhưng mà nó không có quan trọng, có những điều nó cần nhưng mà nó không phải là điều duy nhất. Cho nên buổi sáng hôm nay nó rút ra từ cái khúc kinh thánh này, từ câu 1 đến câu 1, vài cái nguyên tắc mà chúng ta sẽ suy gẫm ở trong cái bối cảnh của cái ngày chứng đạo ngày hôm nay, để rồi chúng ta xem coi mình có cái gì để mình cho thế gian. Cái nguyên tắc đầu tiên mà chúng ta suy nghĩ đó là cái công việc thuộc linh là điều cần, nhưng mà nó không phải là cái điều duy nhất. Ở tại đây chúng ta thấy sứ đồ Phêrô và sứ đồ Giăng đi vào trong nhà của Chúa. Có thể một người nào đó hay là đời sống của chúng ta ngày hôm nay cũng vậy, khi chúng ta làm cái công việc gì thuộc linh đó, chúng ta nghĩ rằng dường như đó chỉ là một là duy nhất. Còn những cái chuyện khác như là cái chuyện chứng đạo hay cái chuyện giúp người khác đó, cái chuyện đó nó không có quan trọng, nó ở bên sau. Chúng ta thấy trong cái bối cảnh này, có thể sứ đồ Phêrô với sứ đồ Giăng giống như ngoảnh mặt để bước đi thẳng vào trong nhà thờ để làm cái chuyện thuộc linh, để làm cái chuyện cầu nguyện, để làm cái chuyện học kinh thánh. Nhưng mà đó không phải là cái cách của hai sứ đồ đã làm. công việc phục linh là điều cần, nhưng nó không phải là điều duy nhất. Điều này nó có nghĩa gì ở trong đời sống của chúng ta, trong cái cách mà chúng ta ngày hôm nay. Như tôi chia sẻ đó, các sứ đồ không có ngoảnh mặt để bước vào trong, nhưng mà các sứ đồ đã đứng lại để làm những cái chuyện mà chúng ta sẽ học tiếp theo. Nhưng mà chúng ta tại đây chúng ta thấy nó không phải là cái điều duy nhất ngày hôm nay. Nhiều khi chúng ta suy nghĩ như tôi nói đó, nhiều khi mình nghĩ rằng cái chuyện này chuyện kia đó nó không quan trọng, mình cứ đến đi, mình cứ đến mình học lời Chúa, mình cứ đến mình cầu nguyện, còn mấy cái chuyện khác nó là cái chuyện kệ người ta chết sống mặc kệ người ta. Và đó là cái hình ảnh của cái những cái người mà Kinh Thánh được ghi lại về người Samaria nhân lành. Không biết quý bạn cho có nhớ câu chuyện đó không? Tôi lược lại cái câu chuyện đó để chúng ta thấy có nhiều khi chúng ta cũng có cái tư tưởng xem như là cái chuyện thuộc linh là cái chuyện duy nhất, không có chuyện gì khác ngoài chuyện thuộc linh. Dĩ nhiên tôi không có phủ nhận cái chuyện thuộc linh là quan trọng, nhưng mà nó không phải là điều duy nhất. Đó là cái nguyên tắc mà chúng ta cần nhớ. Người Samaria nhân lành, câu chuyện đó là như thế nào? Người đó, một người đi từ Jericho lên thành Bethlehem gặp nạn, và rồi nửa sống nửa chết đang nằm trên đường đó. Và rồi làm gì? Người thầy cái lễ đi qua thấy rồi bỏ mặt đi tới. Người Lê Vi cũng thấy đó rồi bỏ cũng đi qua. Nhưng mà cái người Samaria đến đó thấy thì người đã giúp. Điều đó tôi muốn nói điều gì ở tại đây? Cái người thầy tế lễ và cái người Lê Vi đó là những người thuộc, những người lãnh đạo ở trong hội thánh thời đó, trong dân sự của Chúa. Nhưng mà họ sợ rằng họ suy nghĩ, trong cái suy nghĩ của họ, Kinh Thánh không có ghi lại, nhưng mà chúng ta thấy cái suy nghĩ của họ là: ô, bây giờ mình đang làm cái chuyện thuộc linh, tôi là thầy tế lễ, tôi phải đi vào cái dân của tế lễ, bây giờ lỡ đụng cái người này nó sẽ ô uế mình sao, thôi mình bỏ đi cái chuyện đó để người khác lo, có xã hội lo, có những người khác, người ta có thể thấy người khác lo. Mình bây giờ mình lo cái chuyện thuộc linh đi, mình cứ đi vào, mình dâng của tế lễ cho Chúa đi, mình làm cái chuyện thiêng liêng mà, còn cái chuyện đó để người khác làm. Và cái người Lê Vi bước đi qua cũng vậy. Người Lê Vi là người làm ở trong đền thờ, và khi đi qua thấy điều đó, họ cũng nghĩ rằng: ô, cái chuyện của tôi làm trong đền thờ là cái chuyện duy nhất, còn cái chuyện mà giúp người đó bị thương, bị tật gì đó, cái chuyện đó để người khác lo. Và đó là cái suy nghĩ mà chúng ta nghĩ rằng cái công việc thuộc linh là cái điều duy nhất mà chúng ta làm. Và hội thánh của Chúa ngày hôm nay cũng bày tỏ cái thái độ đó. Dù chúng ta không nói ra, nhưng mà chúng ta nghĩ rằng: ô, cái chuyện cứu người ở bên ngoài đó, cái chuyện đó để cho thầy Lê Hoàng Thọ hay là ban chính đạo và Thiều và Tôn hay là ai đó đi ra chính đạo, còn cái chuyện của tôi là cái chuyện thuộc linh, tôi đi vào trong nhà của Chúa, tôi cầu nguyện, tôi vào nhà Chúa, tôi học lời của Chúa. Và chúng ta xem như là cái chuyện đó là cái chuyện duy nhất ở trong cuộc đời của mình. Tôi đến gần Chúa, tôi đến với Chúa để rồi Chúa cho tôi điều này điều kia. Nhưng mà cái nguyên tắc ở đây là gì? Công việc thuộc linh là cần, chúng ta cần đến nhà của Chúa, chúng ta cần vào trong những cái buổi học Kinh Thánh, chúng ta cần cầu nguyện, chúng ta cần ca ngợi, suy tôn thờ phượng Chúa. Nhưng mà đó không phải là điều duy nhất trong cuộc đời của chúng ta để chúng ta sống cho Chúa. Và còn nhiều người khác ở bên ngoài, còn nhiều người mù thuộc linh, còn nhiều người đói rách thuộc linh, họ đang cần những cái điều mà chúng ta có để chúng ta cho họ. Chứ không phải là chúng ta vào chúng ta hát hallelujah, không phải chúng ta vào nhà Chúa chúng ta đọc lời của Chúa rồi nói: ồ, phước hạnh quá, lời Chúa cho tôi điều này ngon ngọt. Nhưng mà những người đói rách ngồi ở bên trước nhà thờ, trước nhà của Chúa, trước cộng đồng của chúng ta đó, chúng ta nghĩ rằng cái chuyện đó không phải là chuyện của chúng ta. Chúng ta thấy sứ đồ Phaolô, xin lỗi, sứ đồ Phi-rơ và sứ đồ Giăng, ông bước vào trong, ông đang làm cái chuyện thiêng, ông đi vào nhà của Chúa để ông thờ phượng Chúa, nhưng mà ông không có bỏ cái cơ hội để cho cái người này cái điều mà ông có nó quan trọng hơn tất cả những cái gì ở trong đời sống của ông nữa. Và đây cũng là cái sự cám dỗ của tôi trước đây khi tôi làm trưởng ban thanh niên trong một thời gian, thì trong hội thánh ở tôi sinh hoạt đó, thì nó cũng có những cái lục đục, có những cái khó khăn, có những cái sự việc nó không có theo ý muốn của mình xảy ra. Và tôi có cái quan điểm mà tôi nghĩ nó đúng, nhưng mà bây giờ tôi thấy nó sai. Tôi chia sẻ với các anh em thanh niên đó là như này: nó bây giờ hội thánh mình đang ở trong cái hoàn cảnh khó khăn như vậy đó, bây giờ mình đừng có đi ra ngoài làm chứng nữa. Bây giờ mình phải ở trong, mình củng cố lại ban thanh niên trước đã, mình củng cố hội thánh trước đã, rồi xong đó mình mới đi ra ngoài. Nhưng mà tôi thấy điều đó, bây giờ tôi suy nghĩ nó hoàn toàn không có bao giờ cái nan đề ở trong hội thánh chúng ta có thể giải quyết cho nó hoàn tất được, quý ông bà cho em. Cho đến khi hội thánh gặp Đức Chúa, gặp mặt Thiên Chúa của mình đó, thì lúc đó hội thánh mới hoàn hảo. Còn đang khi trên đất này, hội thánh của Chúa ban ngành ở trong hội thánh của Chúa sẽ có những cái lũng củng. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ chú tâm vào cái việc thuộc linh mà chúng ta nghĩ là như là cái điều duy nhất đó, thì con số người ở dưới đây càng ngày sẽ càng ít lại nữa, chứ không thêm nữa bên bà cha. Cho nên trong thời điểm đó tôi nói là bây giờ mình cứ gọi là củng cố bên trong, cứ đi mình phải sửa lại cho nó ngon lành cái đã, rồi mình đi ra ngoài mình làm chứng người ta vào. Nhưng mà bây giờ tôi thấy cái điều đó nó hoàn toàn sai lầm. Đang khi chúng ta xây dựng đời sống thuộc linh của nhau đó, chúng ta còn những cái điều khác chúng ta làm nữa, cứu người vào trong hội thánh của Chúa nữa, chứ không phải là cái chuyện gây dựng đời sống thuộc linh là duy nhất của một người mục sư, nó là một người chấp sự, là một người lãnh đạo trong hội thánh của Chúa. Cho nên chúng ta đi học lời Chúa, chúng ta cầu nguyện, chúng ta làm tất cả những điều thuộc linh là điều cần, là điều chúng ta cần phải làm, cần phải làm. Nhưng mà tôi xin nhắc lại, đó không phải là điều duy nhất ở trên trần gian này chúng ta làm. Tại đây còn ba câu một chúng ta thấy sứ đồ buổi cầu nguyện giờ thứ 9, Phi-rơ với Giăng cùng lên đền thờ cùng đi làm cái việc thiêng liêng. Nhưng mà ông không bỏ qua những cái chuyện khác, không có bỏ qua chuyện khác. Và tôi suy nghĩ rằng nhiều khi trong cuộc đời của tôi, của quý bà cha, nhiều khi chúng ta cũng mượn những cái cớ này để chúng ta bỏ đi cái vấn đề khác, làm chứng về Chúa cho người khác. Chúng ta nói, ồ tôi đang làm trong cái chức vụ này, tôi đang phải lo công việc Chúa ở trong đây, trong cái bang này, cái bang kia, xin miễn cho tôi đi làm chứng. Tôi đang phải gọi là kiên ăn cầu nguyện, tôi đang phải học kinh thánh cho nó xong cái điều này, xin miễn cho tôi đi làm chứng. Chúng ta xem như là những cái chuyện mà mình đang làm đó, nó quý trọng lắm, và như là nó duy nhất ở trên đời này. Thưa quý bà cha, một lần nữa xin lời của Chúa nhắc nhở chúng ta, đó không phải là điều duy nhất chúng ta làm trên đất. Chúa Giêsu thì sao? Mát đoạn 1 câu 35 đến câu 39, chúng ta mở kinh thánh ra để chúng ta có thể theo dõi cái khúc kinh thánh này. Nó cũng rất là quen thuộc, nhưng mà chúng ta mở ra để chúng ta thấy điều Chúa làm như thế nào. Tôi đọc cả cái khúc này để quý vị nghe. Sáng hôm sau trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy bước ra đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó. Simon cùng đồng bạn đi tìm Ngài, khi kiếm được thì thưa rằng hết thảy nương tìm Thầy. Ngài phán, chúng ta hãy đi nơi khác trong những làng xung quanh để ta giảng đạo ở đó nữa, vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đến. Ngài trải khắp xứ Galilee giảng dạy trong các nhà hội và đuổi quỷ. Buổi sáng Chúa đi đến Chúa cầu nguyện. Chúa cầu nguyện xong rồi Chúa không có ngồi để Chúa cầu nguyện tiếp, hay là Chúa làm những cái chuyện thiêng liêng khác. Nhưng mà khi gặp môn đồ Chúa nói, Đi ra làm chứng được. Đi ra truyền dạy, truyền giảng, giảng đạo cho những người còn hư mất. Và Chúa nói đó là cái lý do mà ta đến ở trong thế gian này. Ta đến đây không phải chỉ để cho người ta tôn sùng, ta đến đây không phải là để cầu nguyện, để các ngươi học theo, dĩ nhiên đó là điều cần. Nhưng mà ta đến đây để giảng cho những người bị cầm tù ở trong ngục của Satan. Chúa không có đến là Chúa ngồi đó, Chúa làm gì. Dĩ nhiên trong cuộc đời của Chúa Giêsu, khi chúng ta học về cuộc đời của Chúa, chúng ta thấy cái thời gian mà Chúa huấn luyện các môn đồ rất là nhiều. Chúa dạy dỗ họ, Chúa huấn luyện họ trong đời sống thuộc linh. Nhưng mà đó, chúng ta thấy tại đây Chúa nói rằng đó, cái chuyện mà cốt tại Chúa đến đây là để cứu người, để giảng. Không phải là Chúa đến đây để huấn luyện cho những người môn đồ đó trở thành những người nổi tiếng, những người thuộc linh. Cho nên ngày hôm nay cuộc đời của chúng ta, hay là đời sống của chúng ta, hay là hội thánh của Chúa, chúng ta dễ phô bày cái những cái việc thuộc linh cho người khác như là một cái việc duy nhất ở trong hội thánh của Chúa làm. Nếu chúng ta cứ tiếp tục bước đi trong cái suy nghĩ này, chúng ta sẽ thấy rằng hội thánh của Chúa sẽ càng ngày càng ít và không có người bước vào trong nhà của Chúa. Lịch sử đã cho chúng ta thấy nhiều điều đó. Có thể một số người đã đi Âu Châu rồi, vì biết nhiều hơn tôi nữa. Có những cái nhà thờ nguy nga tráng lệ, nhưng mà bên trong không còn ai hết.
Bởi vì họ nghĩ là bước vào trong nhà của Chúa, mình lo chuyện thiên liêng, mình lo chuyện thuộc linh, mình lo chuyện thờ phượng Chúa, tôn sùng Chúa, cầu nguyện này kia kia nọ, nhưng mà ở bên ngoài đó ai chết thì mặc ai. Chuyện duy nhất của hội thánh Chúa là đến đây thờ phượng Chúa, đó là thánh chết. Hội thánh sống ở trong chỗ chết. Tôi có thể nói điều đó. Nếu chúng ta không thức tỉnh, nếu chúng ta không suy nghĩ, thì chúng ta sẽ thấy điều đó. Và dĩ nhiên Chúa cũng có thể sẽ dùng những cái cách khác của Chúa làm, mà chúng ta sẽ đi vào trong sự mỗi cách của Chúa khi chúng ta gặp mặt Chúa. Chúng ta dễ phô bày cái đời sống thuộc linh của mình, và chúng ta bỏ đi những cái chuyện khác. Thì nguyên tắc thứ hai chúng ta suy nghĩ ở tại đây: công việc thuộc thể là điều cần, nhưng không phải là điều quan trọng. Công việc thuộc thể là điều cần. Cũng có tiếp ở trong đoạn 3 đó, từ câu 2 đến câu 5 chúng ta thấy cái điều đó. Vả có một người què từ lúc sanh ra, cứ hàng ngàn người ta đem đặt tại cửa đền gọi là cửa đẹp, là ăn mài những người vào đền. Người thấy Phi-rơ và Giăng vào thì xin hai người bố thí. Phi-rơ nói, Phi-rơ với Giăng ngó trăm người rồi nói rằng: hãy nhìn xem chúng ta. Vậy người bèn nhìn trăm hai người, tưởng sẽ được chút gì. Cái công việc thuộc thể hay là cái công việc về vật chất chúng ta cũng cần quyên bản xem, nhưng mà đó không phải là điều quan trọng. Ngày hôm nay lắm khi chúng ta quên cái điều nào là cái điều quan trọng. Nếu chúng ta không biết cái điều nào quan trọng đó, người ta nói cái gì đó là mình sẽ chụp ngay vào trong đầu của mình và nói: ô, cái điều này quan trọng, mình cần làm đi, mình cần làm để mình đem người khác đến với Chúa. Nhưng mà cái điều quan trọng chúng ta sẽ học ở phần thứ ba. Nhưng mà điều tôi muốn nói là cái suy nghĩ của chúng ta là cái điều mà chúng ta không biết được cái điều nào quan trọng ở trong đời sống của mình, ở trong hội thánh của Chúa đó, thì mình sẽ dễ đi theo chiều gió ở trong cuộc đời của mình. Thuộc thể là cần, những vật chất, những cái gì mà chúng ta giúp cho con người trong phần thuộc thể nó cần, nhưng mà nó sẽ tiêu tan ở trong ngày chung thẳm. Cơm ăn, áo mặc, nhà chúng ta ở, xe chúng ta đi, nó sẽ tiêu tan ở trong lửa, nó sẽ không còn gì ở trong cõi đời đời hết, quyên bàn xem. Ngay cả cái nhà thờ tốt đẹp nhất ở trên trần gian này, nó cũng sẽ để dành cho lửa, và chúng ta cũng sẽ không có đem được cái ngôi đền thờ này vào trong nhà, trong vương quốc của Chúa để chúng ta thờ của Chúa. Nhưng mà nó cần để chúng ta có thể sống ở trên đất này. Nhưng mà đó không phải là cái điều quan trọng. Nếu chúng ta nghĩ rằng cái vật chất quan trọng đó, thì chúng ta sẽ tập trung, tập chú vào đó để tô điểm cho cái đó nó đẹp. Rồi cuối cùng nó sẽ để dành cho lửa. Còn những cái điều quan trọng mà chúng ta phải đếm vào trong vương quốc của Chúa đó, thì nó không thấy ở trong đó. Tôi cảm ơn Chúa là các sứ đồ nói một câu mà mình thấy thật là buồn cười. Câu 6: nhưng Phi-rơ nói với người ta: không có vàng bạc gì hết. Nhưng mà thấy nó cũng hơi khó nghe không? Người ăn mài đang ngồi đó xin tiền, bây giờ hai người này đến biểu nó dòm đây dòm đây, dòm xong nó nói câu: ta không có vàng bạc nha. Nhưng mà thưa quý bạn cha, tôi cảm ơn Chúa là các sứ đồ không có điều gì ở trong cái cuộc đời của họ ngay lúc đó. Nếu mà họ có những cái tiền bạc của vật chất đó, thì tôi nghĩ rằng cái điều quan trọng mà họ có mà họ sẽ cho đó thì họ sẽ không có. Và đây là điều chúng ta cần suy nghĩ ở trong cuộc đời của mình. Lắm khi ở trên trần gian này có những cái mà chúng ta thấy chúng ta đeo đuổi nó, nhưng mà nó không phải là quan trọng. Trong khi những cái điều quan trọng chúng ta cần có thì chúng ta lại không có. Và ngược lại, các sứ đồ tại đây chúng ta thấy cái điều vật chất họ không có, nhưng mà họ có một cái điều quan trọng mà họ cho cái người này. Ngày hôm nay hội thánh của Chúa dường như dư thừa về vật chất không, quý bà chị? Quý bà chị có suy nghĩ điều đó không? Khi nói đến hội thánh có điều gì, chúng ta sẽ nói: ô, hội thánh sẽ có trong băng bao nhiêu tiền đó. Hội thánh có một cái cơ sở riêng. Nhiều hội thánh Việt Nam ước ao có cái cơ sở riêng nhóm, nhưng mà cũng không có. Trong khi đó, hội thánh có cơ sở riêng, hội thánh có một ban lãnh đạo ngon lành, Hội thánh có những người yêu mến Chúa, hội thánh có một cái nguồn tài chính dồi dào, hội thánh có những người gọi là khôn ngoan để có thể điều hành hội thánh của Chúa. Nhưng mà thưa quý vị và anh chị em, điều đó không quan trọng, điều đó cần ở trong hội thánh của Chúa nhưng mà điều đó không có quan trọng. Như tôi nói đó, hội thánh của Chúa ngày hôm nay có đủ mọi thứ về vật chất nhưng mà không có cái điều mà các sứ đồ có. Hội thánh của Chúa, nói hội thánh Việt Nam của Chúa trên đất Hoa Kỳ này, nói về bằng cấp cũng có, nói về kinh nghiệm, nói về hai khách, nói về những nhà thờ đẹp, nói về những âm thanh tốt, đều có hơn những hội thánh khác trên bên ngoài, không thua gì hội thánh Mỹ. Nếu muốn nói về kinh nghiệm, nói về bằng cấp để có thể lên hội thánh hay gọi là cái kinh nghiệm của những người gọi là big company hay là small business đều có ở trong hội thánh của Chúa, nhưng mà đó là những cái việc cụ thể, những điều vật chất. Trong khi đó hội thánh của Chúa lại thiếu trầm trọng cái điều mà các sứ đồ có, và đó là cái mà hội thánh của Chúa ngày hôm nay, không chỉ hội thánh, tôi nói hội thánh Chúa chung, cứ lè tè bước đi năm này qua năm khác, bởi vì không biết, mình không có cái điều quan trọng ở trong hội thánh của Chúa. Công vụ đoạn 6 câu 4 cho chúng ta một vài cái hình ảnh của các sứ đồ biết được cái điều quan trọng của họ. Câu vụ đoạn 6 từ câu 1 đến câu 4. Trong lúc đó, bởi số môn đồ càng thêm lên nên người Hellenic phàn nàn nghịch cùng người Hebrew vì những người quá buộc của họ đã bỏ bê trong sự cấp phát hàng ngày. 12 sứ đồ bèn gọi hết thảy môn đồ nhóm lại mà nói rằng: bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc bằng việc chẳng xứng hợp. Vậy anh em hãy chọn trong bọn mình 7 người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc này cho họ. Còn chúng ta cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo. Hội thánh của Chúa ngày xưa cũng có những cái khó khăn, hội thánh của Chúa cũng cần những cái nhu cầu thực thể. Nhưng mà các sứ đồ nói điều gì? Điều quan trọng, giảng đạo. Nhu cầu thực thể là cần, nhưng quan trọng là giảng đạo. Thưa quý mạng trang, giảng đạo hay là cứu người, và đó cũng là điều mà như tôi nói lúc đầu, Chúa đã nói là đó là cốt tại cái việc đó mà Chúa đến thế gian này. Công việc phục vinh là cần, nhưng mà đó không phải là điều duy nhất. Công việc phục thể là cần, nhưng đó không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta giảng đạo, hay là điều quan trọng có thể nói là chúng ta có danh của Chúa Giêsu mà các sứ đồ nói là. Chú Phi-rơ nói là gì? Nhưng Phi-rơ nói với người rằng: ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có ta cho ngươi, nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ ở Nazareth hãy bước đi. Sứ đồ Phi-rơ và sứ đồ Giăng đến đền thờ, thọt tay vô túi, giờ thấy người què đó thọt tay vô túi, ô bữa nay mình không có đồng nào hết. Gặp ông này bây giờ nói: ta không có gì hết, ta không có gì tiền bạc gì để cho người, nhưng mà cái điều ta có ta cho người. Danh của Chúa Giêsu, ta có danh của Chúa Giêsu để cho người. Và đó là cái điều quan trọng ở trong cuộc đời của các sứ đồ, và đó cũng là điều quan trọng trong nhiều hội thánh của Chúa mà hội thánh của Chúa được phát hiện. Danh của Chúa Giêsu nó bằng hay là nó cũng là nói đến cái sự cứu rỗi của Chúa. Và thử hỏi, nếu tôi hỏi câu này thì chắc là quý vị nói quẹo chuyện đó dĩ nhiên. Hội thánh của Chúa có danh của Chúa không? Hội thánh của Chúa có sự cứu rỗi của Chúa không? Quý vị có danh của Chúa, quý vị có sự cứu rỗi của Chúa không? Hỏi câu này chắc quý vị sẽ nói: ồ, dĩ nhiên tôi có sự cứu rỗi rồi, đúng không? Nhưng mà lắm khi cái đời sống của chúng ta nó không có bày tỏ được cái sự cứu rỗi của Chúa ở trong đời sống của mình. Đó là cái vấn đề quan trọng. Đó là cái điều mà chúng ta có cái sự cứu rỗi của Chúa để vào thiên đàng rồi. Nhưng mà cái đời sống của chúng ta mỗi ngày, đối với những người chung quanh, đối với những người cần cái sự cứu rỗi của Chúa đó, thì chúng ta không bày tỏ được chúng ta là người có sự cứu rỗi. Và đó là cái khổ của chúng ta. Đó là cái lẹt mẹt của hội thánh của Chúa. Hội thánh của Chúa đó là hội thánh của Chúa có danh của Ngài, danh trên hết mọi danh, có sự cứu rỗi cho tất cả những người nào đến với danh đó. Nhưng mà chúng ta không bao giờ nói là ta cho người cái danh này, ta bày tỏ danh này cho ông bà, ta đem cái danh này đến cho anh chị em. Mình cứ ôm nhau ở trong nhà thờ, mình học kinh thánh, mình cầu nguyện, mình xin Chúa cho người khác vào trong hội thánh của Chúa, nhưng mà mình không có bày tỏ đây là danh của Chúa mà ta cho ngươi. Nhưng mà chúng ta cứ đến là ô, hãy đến đây sẽ có những cái điều này, sẽ có những cái điều kia, sẽ có những cái điều mà vật chất không mà nguyên bạc nha. Và họ đến, họ cũng có thể đến, nhưng mà họ đến xong hết những cái vật chất đó, họ sẽ trở về với cái thần của họ. Bởi vì họ chưa nhận được cái danh của Chúa, chưa có được cái sự cứu rỗi thật sự ở trong đời sống của họ. Cho nên cái điều quan trọng mà hội thánh của Chúa, mỗi đời sống của chúng ta cần phải có, đó là có danh của Chúa. Ở trong công vụ câu gốc mà chúng ta đọc đoạn 4 câu 12 thì chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Chúng ta để chúng ta thấy điều đó, chẳng có sự cứu rỗi nào khác, chẳng có cái danh nào khác hết ngoài danh Chúa Giêsu. Dĩ nhiên tôi không có đả kích hội thánh của Chúa ngày hôm nay, nhưng mà có nhiều khi chúng ta lấy những cái điều cụ thể chúng ta câu mồi, giống như chúng ta đem một cục kẹo đến đứa nhỏ, chúng ta nói cho con cục kẹo này, con đi với bác đi chơi, thì dĩ nhiên đứa nhỏ nó cũng sẽ lấy cục kẹo đó, nó ăn xong hết cục kẹo đó thì nó cũng sẽ trở về với ba mẹ của nó trên đất trời. Đó là hình ảnh những con người hư mất ngày hôm nay cũng vậy. Nhiều khi chúng ta muốn đem những cái cụ thể, chúng ta muốn phô trương những cái điều gọi là tâm gian này, vật chất này để chúng ta kéo người ta đến với Chúa, dĩ nhiên chúng ta cũng có thể làm cái gì cộng. Nhưng mà nếu chúng ta đặt cái đó là cái điều quan trọng để mà người đó được cứu rỗi thì chúng ta suy nghĩ lại. Chúng ta đem tới thì họ, như tôi nói, họ cũng đến, có những cái điều cần, nhu cầu của họ trong đời vật chất đó, họ cũng đến. Họ đến xong tất cả những điều đó thì họ cũng sẽ trở về cái thần cũ của họ, bởi vì họ không có danh của Chúa, không có sự cứu rỗi của Chúa vào trong cuộc đời của họ. Và đó là điều như tôi nói, có nhiều khi chúng ta làm đủ mọi thứ hết, nhưng mà chúng ta xem lại cái đời sống của mình, xem lại hội thánh của Chúa có danh của Chúa không, có sự cứu rỗi của Chúa không, và cái sự cứu rỗi đó nó được phải bày tỏ ra. Và đây là cái điều đáng buồn, như tôi nói đó, khi chúng ta nói chúng ta được sự cứu rỗi mà chúng ta không có phô bày được cái gì chúng ta có, đó là sự cứu rỗi. Matthew đoạn 16 và 26, một câu nữa chúng ta sẽ, đây mới là cái câu kinh thánh nhắc mỗi đời sau của chúng ta để chúng ta phô bày sự cứu rỗi của Chúa trong đời sống của chúng ta, trong người khác. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Không có danh của Chúa, không có sự cứu rỗi của Chúa, người đó sẽ hư mất. Dầu người đó có cả thế gian này, dầu người đó có bạc tỷ ở trong ngân hàng, nếu được cả thiên hạ, nếu chúng ta cho những người trong cộng đồng của chúng ta những cái điều của vật chất này, nhưng mà nếu họ không có sự cứu rỗi thì có ích gì cho họ trong nguyên này. Cho nên xin Chúa cho quý cụ, quý bà, cha và tôi chúng ta suy nghĩ lại đời sống của mình, suy nghĩ đến hội thánh của mình. Khi chúng ta nói đến hội thánh của Chúa, đó là chúng ta có một phần ở trong đó. Vì vậy chúng ta phải xét cái đời sống của mình trước khi chúng ta suy nghĩ như một cái hội thánh chung. Công việc thuộc linh là điều cần nhưng không phải là duy nhất. Công việc cụ thể là cần nhưng không phải là quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta có danh của Chúa. Tôi tin chắc rằng đây đó quý tụ quý bà cha em cũng đã kinh nghiệm, đã nghe được những cái điều Chúa làm ở trên những hội thánh. Có những hội thánh thật là mình nói mình dòm vô mình thấy mình đã thấy tội cho họ đó. Cái nhà nhóm thì nó cũng không có phải giống như là cái nhà thờ. Cái công việc làm của những người tín đồ trong đó họ cũng không phải là những người gọi là ngon lành trong xã hội này.
Nhưng mà họ có danh của Chúa tôi quyên mà xem.
Hội thánh của Chúa được phát hiện ở trong chỗ đó. Hội thánh của Chúa giờ nó lụp sụp lè xè đó. Từ ở Việt Nam ngay cả cho đến ở Hoa Kỳ này. Nó lụp sụp, nó lè tè, nó không ra gì. Con người nhìn vô có thể chán ấy. Nhưng mà ở trong hội thánh đó có những con người có cái sự cứu rỗi, có danh của Chúa, và những người đó đi ra ngoài để đem những người khác vào trong hội thánh của Chúa. Và hội thánh của Chúa phát hiện. Trong khi có những hội thánh, những cái lâu đài nguy nga, vào trong đó thì thấy nguyên dàn âm thanh gọi là tân thời, nhạc trỗi lên là ai nấy cũng phải vỗ tay, cũng phải nhịp giò. Nhưng mà không có danh của Chúa ở trong sao tôi nghĩ. Tôi có thể dùng cái chữ nó hơi, có thể quý vị nghĩ nó hơi nặng, nhưng mà đó là sự khốn nạn ở trong đời sống của chúng ta khi mà chúng ta chỉ có cái sự thuộc linh ở bề ngoài. Nếu chúng ta nghĩ rằng là cái chuyện thuộc linh là cái chuyện duy nhất đó, chúng ta không làm cái chuyện quan trọng, không có cái điều quan trọng đó, đó là cái sự thuộc linh ở bên bề ngoài mà thôi quý hoàn trang. Mình đi vô mình cầu nguyện, mình đi vô mình học kinh thánh đó, nhưng mà mình không có đi ra để mình làm chứng về Chúa, mình nói về Chúa đó, thì đó là cái điều thuộc linh ở bên bề ngoài. Mình đi xong cái mình thấy ai đó, hay là ở trong xóm mình, sáng mình đi nhà thờ, tối mình đi học kinh thánh, cái một buổi tối nọ có ai gọi đến cái người thân, người quen ở kế bên nhà mình, họ chưa tin Chúa, họ gọi, họ nói ông ơi, ông tôi đi mà tôi quên tắt nước ở đằng sau, ông tắt giùm. Thì mình nói ô không được đâu, tôi đang đi học kinh thánh à, tôi không giúp được. Giống như mình nói cho người kế bên là ô tôi là cao đốc nhân á, tôi đi học kinh thánh á, cho nên cái chuyện đó tôi không giúp được ông đâu. Thưa quý vị và các em, nhiều khi chúng ta có những cái suy nghĩ như vậy, chúng ta nghĩ rằng mình đang làm chuyện thiêng liêng là điều duy nhất, còn cái chuyện đó có thể khi nào mà tôi rảnh đó, thì tôi có thể giúp được ông, còn không. Thưa quý vị, làm sao người ta có thể thấy được Chúa ở trong đời sống của mình? Làm sao người ta có thể thấy được sự cứu rỗi ở trong đời sống của mình? Mình nói mình là người được cứu, mình đã thoát ra khỏi sự tối tăm, mình bước vào trong sự sáng láng, con sự sáng láng, mình có tình yêu thương, mình có đầy đủ mọi sự. Nhưng mà lắm khi người ta cần mình giúp, lắm khi người ta xè tay, người ta cần mình giúp đó, thì mình nói ô tôi đang làm việc thiêng liêng, tôi không giúp được. Mà sư đồ, các sư đồ không làm được đó, các sư đồ vẫn đến, vẫn giúp, mình giúp cái điều quan trọng vượt lên trên những cái vật chất đó nữa, đó là sự cứu rỗi. Cho nên xin Chúa cho quý phụ huynh bà cha và tôi, chúng ta suy nghĩ chính tôi hay là hội thánh có cái điều gì để cho thế gian hư mất này. Và theo những gì chúng ta suy nghĩ đó, chúng ta có cái phụ huynh bên ngoài hay là chúng ta có sự phụ, cái đời sống phụ huynh thật sự ở bên trong. Và nếu một người có đời sống thật sự ở bên trong đó, thì người đó sẽ biết cái điều quan trọng và phô bày cái điều quan trọng cho người khác. Còn nếu chúng ta chỉ có phụ linh bên ngoài đó, thì như tôi nói là chúng ta đang sống ở trong sự chết. Hay là chúng ta có hội thánh của Chúa, có vật chất dư thừa, chúng ta có cơ ngơi, chúng ta có đầy đủ mọi thứ, chúng ta dư thừa, và chúng ta nghĩ rằng đó là những điều chúng ta có, chúng ta nghĩ đó là cái điều quan trọng để xây dựng hội thánh của Chúa. Tôi nói điều này có thể những người lãnh đạo sẽ không thích nữa, nhưng mà tôi thưa quý vị, tất cả những điều mà chúng ta xây dựng hội thánh không phải những gì chúng ta có ở trong hội thánh của Chúa, cơ sở, tiền bạc hay là cái này cái kia, nhưng mà sự xây dựng hội thánh của Chúa đó là những người đang ngồi ở trong những hàng ghế đây, thưa quý vị. Không phải tiền bạc, không phải vật chất, không phải dàn âm thanh ngon, không phải những cái cây đàn đẹp đẽ, nhưng mà tất cả mỗi người chúng ta, mỗi người quý vị đang ngồi ở dưới hội, dưới bàn ghế, trên băng ghế này, đó là những người xây dựng hội thánh của Chúa, và đó là cái tài sản của hội thánh của Chúa. Bởi vì khi về thiên đàng, cái băng này cũng không thể nào về trên đó được, tất cả những gì trong tài khoản của chúng ta cũng sẽ nằm ở dưới đất này, nhưng mà tất cả quý vị đang ngồi đây sẽ bước vào trên thiên đàng đó, và sẽ còn nhiều người khác nữa mà chúng ta đem họ vào ngồi chung với chúng ta ở trên đất này. Cho nên xin Chúa cho chúng ta suy nghĩ coi điều nào mình có, cái đời sống của mình bên ngoài, hay là cái vật chất chúng ta có, hay là cái điều quan trọng đó là chúng ta có danh của Chúa, sự cứu rỗi của Chúa để chúng ta đem ra cho người khác. Chúng ta cùng đứng lên, mỗi người chúng ta suy nghĩ. Có thể mấy lâu nay mình suy nghĩ rằng, ồ cái chuyện mình sống thuộc linh đó là cái điều duy nhất, không còn chuyện gì khác hết. Xin Chúa tha thứ chúng ta. Là chúng ta suy nghĩ đến tất cả những gì chúng ta có về vật chất ở trong đời này, đó là cái điều quan trọng để chúng ta xây dựng hội thánh của Chúa. Thì một lần nữa xin Chúa tha tội. Xin Chúa gọi là quán trị cái tâm trí của mình để mình thấy được cái điều quan trọng. Ta không có vàng bạc chi hết, nhưng điều ta có ta cho người, danh của Chúa Giêsu. Cho nên tôi ước ao rằng chúng ta đến với Chúa, chúng ta cầu nguyện, chúng ta xin Chúa cho mình có được cái điều đó. Buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ đi xa, chúng ta sẽ cũng không nói gì về hội thánh của Chúa ngon lành, mà chúng ta sẽ nói về danh của Chúa. Đó là điều quan trọng nhất ở trong cuộc đời của chúng ta, để công bố cho những người hư mất cần sự cứu rỗi.